Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu bát quan trai theo chương trình đã quy định. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Thưa, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn. Chiều nay là kỳ thứ 33. Quý vị có quyển kinh, xin mở trang 468. Tuần trước mình học cái cuối cùng là câu chuyện về cái gì, ai nhớ không? Câu chuyện về con sư tử. Sư tử tên là Kiên Thệ. Sư tử có một bộ lông rất là đẹp. Và vì kính trọng Phật Pháp, vì kính trọng người nói Pháp, tại vì ở trong rừng có một vị pháp sư thường nói pháp, thì con sư tử này thường đến ngồi yên để nghe. Và khi đó có một cái người thợ săn muốn lấy cái bộ lông của con sư tử này mà không có cách nào đến gần sư tử được, thì nghĩ ra cái cách là giả là một người tu, mặc áo vàng vô, thì con sư tử nó thấy như vậy, nó tới nó ngồi bên. Và khi đó ông giấu sẵn cây cung ở trong áo rồi, thì vừa con sư tử đang ngồi đó thì ông dương cung bắn sư tử. Sư tử đau và biết rằng đây là một người giả mạo, định vồ tới xé ổng vì ổng đã hại mình, nhưng không nỡ vì trên thân của ông đó vẫn đang đắp pháp y của Tăng Bảo. Và sư tử nghĩ rằng dù ta có chết cũng không thể nào phá hoại đi hình tướng của Tăng Bảo, nhất định chết chứ không có làm cho người khác. Thí dụ bây giờ xé cái tên cái người đó, và sư tử còn nghĩ xa hơn, nếu mình mà giết người này vì họ là người xấu, như vậy thì mình sẽ làm cho thế gian này người ta hỗn loạn lên, và người ta sẵn sàng mai mốt ai làm điều gì xấu họ cũng có thể diệt được, không nỡ. Mà nếu như mình không làm được cái chuyện đại nhẫn nhục này thì mình không thể làm, mình sẽ bị đọa lạc trong luân hồi sanh tử và không có cơ hội gần thiện tri thức. Và khi không còn gần thiện tri thức thì mình không còn cái cơ hội để mà tu tập. Cách đây khoảng một tuần, có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một lá thơ. Thì vị Phật tử này mới bày tỏ rằng á, gần đây con được nghe thầy giảng và đã giúp cho con rất là nhiều, và bây giờ con quyết định là con đi tu học, coi như là gần như là người xuất gia vậy đó. Nhưng mà con nhớ thầy nói một điều mà con nghiệm lại con thấy rất đúng: chúng sanh tâm thì dễ phát mà khó trụ, dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm. Thấy gì cũng muốn làm, nhưng mà giận có thể bỏ, buồn có thể bỏ, chán có thể bỏ, nản có thể bỏ, tủi thân có thể bỏ. Con người mình có vậy chứ, vô đây tu thì quyết chí lắm, nhưng mà lát mấy kia nó chòi lên. Chí tu thì có một à, mà chí đực, chí mén, chí rận, chí gì nó nhiều thứ nữa. Nản nè, buồn nè, chán nè, tủi thân nè, đủ thứ hết, có thể lui. Thì cái vị Phật tử nói: thầy ơi, con xin thầy ba việc. Một, xin thầy cho con một câu gì để cho con nằm lòng, để con ghi nhớ, để giữ tâm con. Hai, thì xin thầy cho con một lời khuyên để con đi trên con đường này cho nó trọn. Và con nhớ rằng thầy rất thích sám hối, Vậy thì thầy thường thực tập sám hối gì, thầy chỉ cho con với. Vì đó viết cho Hòa Cát Thư mà xin ba việc như vậy. Thì cái lời trả cái lá thơ hồi đáp, thầy Hòa nói như thế này: tán thán cái tinh thần tu học. Phải Hòa nói rằng để giúp cho vị Phật tử có một câu đó, thì xin đạo hữu ghi một câu để đâu đó: xin cho con đi mãi không dừng lại giữa đường. Ghi câu đó xuống: xin cho con đi mãi không dừng lại giữa đường. Điều thứ hai, hãy đi về tìm cái câu chuyện con sư tử trọng pháp. Tức là Pháp Hòa lấy cái câu chuyện con sư tử kiên thệ này. Và cái con sư tử kiên thệ này á, đã được trích ra viết lại thành một quyển truyện riêng, một cái bài, một cái câu chuyện riêng, đặt tên là Con Sư Tử Trọng Pháp. Và quý vị muốn đọc câu chuyện này, chỉ cần Google bấm Con Sư Tử Trọng Pháp thì câu chuyện này sẽ lên. Đọc đi, đọc để lấy hình ảnh con sư tử này làm cái câu chuyện trong đời mình. Có nhiều khi mình muốn làm một cái con sư tử ngoan hiền nghe pháp lắm, nhưng mà cuộc đời này đâu phải người ta dễ cho mình ngồi yên đó. Có nhiều khi mình muốn làm một người tu đàng hoàng lắm, nhưng mà những mũi tên độc. Nhớ là trong câu chuyện có kể là mũi tên có tẩm độc. Độc này là độc gì? Độc của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi. Nó sẵn sàng, nó chầu trực, nó đâm mình. Có nhiều khi mình vô tu, nhưng mà cái lợi dưỡng quá nhiều, nó là một chất độc, nó làm hại đời tu mình. Nhiều khi tu chập vì lợi mình quên tu, vì danh mình quên tu. Rồi cuối cùng vì tham. Tham trong đó có không phải tham tiền sắc nữa, mà giờ tham danh tiếng, tham lợi dưỡng, tham chức quyền. Cho nên cái tên thợ săn đó chẳng qua là một biểu, là một cái mình hiểu là trong cuộc đời này có những người, người ta đến với mình, hay có những đến nó đến, có những cái câu chuyện, những công việc nó đến với mình êm ả lắm, mình nghĩ chừng như cái đó là tốt với mình, nhưng không ngờ cái mũi tên nó bắn vô mình lúc nào, hay mình tẩm độc lúc nào mình không biết. Mình vào mình tu một chập thì mình sống một hồi thì mình thấy rằng mình bị cái danh lợi nó lôi kéo. Mình là người tu mà không đi truyền bá được Phật pháp, cuối cùng mình biến thành mình một người thị phi, ngồi lại thì nói chuyện với người khác thì người ta nói: ô, đừng nói chuyện với cái anh đó, nhiều chuyện lắm, đừng kể cho cô đó nghe, có nhiều chuyện lắm. Mình bị một mũi tên độc của thị phi mình không biết. Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện, cái anh đó, anh giấu ở trong người ổng một cái mũi tên, mà mũi tên có tẩm độc. Thì Pháp Hòa có nói với cái vị Phật tử đó: hãy đọc câu chuyện Con Sư Tử Trọng Pháp. Và Pháp Hòa gửi cho cái vị đó bài sám hối, là cái sám hối mà hồi nãy mình tụng đó, giải oan thích kiết. Nói đơn giản là giải tỏa oán kết. Bây giờ quý vị không có thời giờ tụng nhiều, quý vị tụng một bộ Lương Hoàng Sám, tụng hết từ đầu đến đuôi để mình biết nội dung trọn bộ Lương Hoàng Sám nói cái gì, chỉ rõ nhân quả, những cái nói rõ quả báo cho mình nghe, để mình biết rằng cuộc đời này cái gì nó đến với mình ắt phải có nhân có quả. Bây giờ mình bị đây là quả, nhưng mà trong đó nó có nhân. Rồi bây giờ muốn giải quyết hết những cái này thì cái gì đây? Chỉ một việc thôi, chỉ cần giải oán kết với nhau, đừng có cột thêm nữa, đừng có xiết nó nữa, đừng có oán. Cứ một lần mình trách là một lần mình xiết chặt. Cho nên cuối cùng trở về Lương Hoàng Sám, tụng hai quyển thôi, tụng quyển 5, quyển 6. Vì trong Lương Hoàng Sám trọn bộ là 10 quyển, và trong đó quyển 5, quyển 6 là quyển giải oan thích kết. Nói cách khác là giải tỏa oán kết, giải những cái oan ức, những cái oán hờn, và mở ra những cái gút. Thí dụ người đó, người ta làm gì mình đi, Một lần mình nghĩ tới là mình tức, mình giận là mình cột xiết lại. Tối mình ngủ không được, mình nhớ mình xiết một chút. Ngày mai mình gặp mặt người đó, mình lên cơn nữa, mình xiết, xiết hoài, cuối cùng không xong. Cho nên Pháp Hòa có góp ý trong cái lá thơ theo ba cái câu hỏi của vị đó. Xin cho con một câu. Thì cái câu Pháp Hòa cho là: nguyện cho con đi mãi, không dừng lại giữa đường. Và câu chuyện thay vì mình khuyên nó thôi khỏi, đọc cái câu chuyện con sư tử trọng pháp. Có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một lá thơ và nói về cái chuyện mà rắc rối, oán hờn, trách móc trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nói: mình càng vùng vẫy thì mình giống như mình tưởng tượng trước mặt mình là một cái nùi chỉ nó rối, mà mình tháo gỡ bằng cách là mình hấp tấp, mình lăn xăng, mình co thì càng nó không ra cái mối, mà nó làm sao nó càng rối thêm. Bây giờ ngồi yên đi, ngồi yên hoặc là nắm từ từ kiếm cho ra một cái mối, mà khi mở được một cái mối rồi á thì những cái kia nó sẽ nhẹ nhàng, nó đi theo đó mà nó ra. Cái chuyện này là Phật có dạy trong kinh Lăng Nghiêm á. Phật có dạy trong kinh Lăng Nghiêm á, mở được một gút thì các gút khác nó mở. Thí dụ như mình gặp một cái khó khăn, mình mở bằng một câu trước đi, cái chuyện gì tính sao nhưng mình nói một câu trước đi. Thôi đừng có thêm oán kết nữa. Người đó sao mà cứ nhà mình mà cứ chĩa vô đó hoài. Nghiệp đó. Giải cái nghiệp đó đi. Một lần mình nhịn là một lần mình giải. Còn chuyện gì nữa từ từ mình quán chiếu từ nữa. Hôm qua Pháp Hòa có trả lời một cái lá thơ. Thầy ơi, làm sao mình tu để mình có trí tuệ? Muốn có trí tuệ thì trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết. Mà muốn có hiểu biết thì không thể nào thiếu sự tư duy. Mà tư duy nhà Phật gọi là gì? Quán chiếu. Reflection. Deep looking. Tại vì chỉ khi nào mình thấy rõ, Mình mới hiểu được mọi nguyên nhân, mình mới hiểu được tất cả mọi việc. Mình không có nhìn sâu quán chiếu thì cái việc gì nó xong, phải không? Thí dụ như mình muốn nấu ăn thì nó phải đi lấy gạo, thì phải kiếm tới cái chỗ để gạo để đâu. Mình muốn lấy đường phải biết đường để đâu. Muốn lấy mà không biết để đâu sao lấy, mà không biết thì phải làm gì? Phải đi tìm. Y chang như mình tu vậy đó. Muốn thành tựu là phải tìm kiếm. Mà không biết thì phải kiếm. Mà kiếm ra rồi thì muốn nấu gì cũng được. Kiếm ra hũ đường thì muốn nấu chè cũng được, muốn nấu món gì cũng được. Cũng như thế, biết được nhân do thì việc gì nó cũng xong. Có gì Pháp Hòa sẽ giảng toàn bộ Luân Hoàn Sám. Tại vì mình đã giảng xong bộ Thủy Sám rồi. Mình đã học xong cuốn Thủy Sám rồi thì thật ra thì cũng do dự mấy lần, là tại vì thấy cái sám hối này nó cũng tương đương vậy, nhưng mình có thể tổng lược, tại trong đó có những cái việc có thể cần nói. Cho nên mở cái muốn có trí thì phải có văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Ở trong cuộc sống của mình á, có nhiều khi mình có một cái oán nghiệp gì giữa mình với chồng. Không biết mình có rắc rối gì giữa mẹ chồng với nàng dâu, rể với mẹ vợ, mà thậm chí cha mẹ ruột, con ruột cũng có rắc rối, cũng có oán kết. Bây giờ mình càng trách móc nhau, mình càng ghét bỏ nhau là mình càng xiết thôi, nó không có giải được cái gì hết á. Cho nên chữ thích kết là mình mở ra. Chữ kết là cột, đừng cột nữa. Mình mở. Một người mà người kia muốn kiếm chuyện mà mình không hề kiếm chuyện thì không còn chuyện gì để kiếm nữa hết. Người ta kiếm riết chập, không có chuyện để kiếm nữa. Còn người ta kiếm chuyện với mình kiếm chuyện với người ta lại thì mình leo thang làm khổ nhau. Thì mãi mãi cuối cùng hết một đời. Trời đất ơi, nhìn lại nửa đời người hơn rồi mà sao chưa thành tựu được gì hết trơn vậy? Mình cứ lo gì đâu không à? Uổng quá. Ngày hôm qua Pháp Hòa phải đi xử một đi xử chuyện gia đình. Trong một cái gia đình có chuyện rắc rối, hết đường cứu gỡ rồi, giờ phải cầu cứu lên thầy. Không phải chạy tới ngồi nghe xong hết hai bên. Hòa mới nói: thôi bây giờ cô nha, nãy giờ cô nói thì Hòa biết là mình nghe thì mình biết là người nhiều kia có lỗi rồi đó. Nhưng mà Pháp Hòa nghe cô nói lỗi chứ mà chưa thấy. Nhưng mà cái Hòa thấy là gì phải không? Là những cái thô tháo, những cái từ ngữ nó không được chánh niệm của cô. Và thành thử ai lỗi đâu không thấy, mà nghiệp chướng của mình tràn trề. Tại vì mình vì cái lỗi của người đó, mình dùng vô số lời từ ngữ, mình chửi bới, mình nói, rốt cuộc người kia có lỗi, mình thì có tội. Thành thử lấy cái lỗi của người để gây cái tội cho mình. Uổng. Pháp Hòa nói cô làm vậy hao cơm. Hao cơm. Ăn cơm mỗi ngày no ngon mà rốt cuộc miệng không nói được lời ngữ. Đừng vì cái tội lỗi, đừng vì cái lỗi của người khác rồi mình chửi bới để mình gây cái nghiệp tội cho mình. Nói ngồi cái cổ ngồi của nó. Thầy chửi nữa đi, thầy nói nữa đi. Nãy giờ thầy nói con sáng ra rồi đó. Cho nên từ sáng tới tối Pháp Hòa không có thời giờ để quán kết lo lắng gì hết đó. Cứ giải quyết hết cái thơ này, tới cái cú phone kia, tới cái việc nọ. Nên là nhiều khi sắp sửa đi ra cửa, phải đi lên ra chánh điện giảng mà cũng có chuyện điện thoại réo. Pháp Hòa nói giờ Pháp Hòa sắp lên lên giảng rồi, chút xíu được Pháp Hòa giải quyết. Nghe chữ giải quyết thấy mình giống như là mình hay lắm chứ không? Không phải. Giải quyết gì phải không? Nghe thôi trước đã, nghe trước đã. Nhiều khi mình đâu có giải quyết được gì đâu, nhưng mà mình nghe thôi. Chừng ngày hôm qua Pháp Hòa nói, Pháp Hòa mới nói, đa số mình cứ sống theo một, mình sống theo cái kiểu như vậy á. Mình cứ nói, mình cứ lấy cái điểm là tại vì nói như vậy, nói như vậy là coi như mình cho nó là lỗi rồi. Rồi mình vì cái chuyện đó rồi mình nổi tam bành lục tặc lên, rồi mình lỗi với tội sát mình. Hai người đưa nhau xuống, em đưa anh đi về về quê hương yêu dấu. Quê hương yêu dấu đó là chỗ đọa lạc. Cho nên chữ đọa nghĩa là gì? Đọa là tiếng Hán, chữ Việt gọi là rơi rớt xuống. Thí dụ mình nói đọa địa ngục, chữ đọa là rớt xuống, rớt xuống. Thà nói người ta rớt rồi, mình không có vớt lên mà mình lại nhảy theo chụp. Nhưng mình biết là mình không có chụp được, nhưng mà tại mình muốn nắm tay đọa chơi cho vui, cho có bạn. Cho nên có một lần có một cô Phật tử bên Úc á, không biết cái câu hỏi đó ai gửi lên, nhưng mà hỏi: thầy ơi, mình về cực lạc mình nói tiếng gì? Mình về cực lạc mình nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: trời đất ơi, dưới này ngôn ngữ dưới này lo còn chưa xong, lo chuyện về cực lạc nói tiếng gì mà biết chắc được lên không mà lo. Biết chắc được lên trển không? Nếu mình không có lo tu, mình không có lo giải những cái nặng nề trong lòng mình, nó nặng trĩu làm sao mà lên. Nó nặng là nó phải đọa thôi, còn hãy nó nhẹ nó mới thăng, nó mới vãng. Chữ vãng là mình đi tới cái chỗ đó. Thí dụ như nói vãng lai, bữa nay mình có khách vãng lai, có những người đến. Cho nên chữ vãng sanh là vậy đó. Vãng sanh nghĩa là mình move on to another different life, chứ đâu đợi chết mới vãng sanh. Ngay đời này không lo vãng sanh, sống khổ đau như vậy mà không kiếm cách vãng sanh đi, cho mình có một cuộc sống, cái cách sống mới đi. Ngày đầu cũng khổ, ngày hai cũng khổ, trọn đời sống khổ thì chưa vãng sanh. Thành thử Nam Mô A Di Đà bà dạ, kêu thì bà dạ thôi. Nhưng mà mình không có làm gì hơn làm sao vãng sanh. Cho nên đừng đợi chết mới vãng sanh, mà phải ý niệm. Cái ý niệm vãng sanh của mình là phải ngay bây giờ. Mình phải làm sao mình phải khác hơn ngày hôm qua. Cái đó là vãng sanh. Và cái đó là nói theo cái chết là gì? Hai cái chết là, ai nhớ hai cái chết không? Trong khám pháp dược sư, ra khỏi biển hai chết mà đặt con lên trên bờ ba đức, một cái chết gọi là nhất kỳ phải chết, ai rồi cũng tắt thở chết, cái đó là một sẽ có một lần chết theo kiểu đó. Và cái chết thứ hai là thay đổi cái dở, cái xấu của mình, cái khổ đau của mình phải cho nó chết đi. Một con người tiều tụy khổ lụy của mình chết đi, chết con người đó để mình thay đổi một con người mới. Đã về cực lạc còn phiền não chi. Cái bài sám Di Đà có câu đó: đã về cực lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì. Cái vui ở cõi trời cũng không bì được, sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả, ngày thì vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Mấy đọc mấy câu đó để nó làm gì? Phấn khởi mình lên để mình có ý nguyện muôn vạn sanh. Rồi bây giờ mình tiếp tục cái đoạn kinh ở trang 468 nha. Thiện nam tử, Bồ Tát siêng tu gần thiện tri thức, cầu nghe chính pháp, cho đến một câu, một bài kệ hoặc một nghĩa để diệt trừ hết thảy phiền não trong ba cõi. Bồ Tát là phải siêng tu gần thiện tri thức. Một chuyện là chuyện siêng tu, thứ hai là gần thiện tri thức, thứ ba là cầu nghe chánh pháp, cho đến nghe một câu, một bài kệ hoặc một nghĩa để diệt trừ hết thảy phiền não trong ba cõi. Ba cõi là dục giới, dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Khi Bồ Tát dốc lòng cầu lời Phật dạy, vì khao khát phép màu nên chẳng tiếc thân mệnh. Dù có phải đứng trên sắc nóng bị lửa thiêu đốt cũng không lấy làm lo, ở trên chỗ nóng cũng không có lấy làm sợ hãi, vì được nghe được học. Bồ Tát vì một câu kệ còn chẳng tiếc thân mạng, huống chi cả 12 bộ kinh. Ở trong Phật pháp, kinh điển của Phật, lời dạy của Phật được chia làm 12 thể loại, và chúng ta thường gọi là 12 loại kinh. Mà tiếng mình thường đọc là thập nhị bộ kinh, đó là 12 bộ. Như mình nói giải thích đó, thì nó là 12 thể loại. Ví dụ như nãy giờ mình đọc cái văn vậy đó: này thiện nam tử, Bồ Tát siêng tu gần thiện tri thức vậy đó. Đọc vậy nè, mấy cái văn như vậy nè, gọi là trường hàng. Trường hàng tức là xuyên suốt, chữ nghĩa nó dài, một cái đoạn văn mạch lạc như vậy, gọi là trường hàng. Rồi Phật muốn nói lên cái ý trường hàng cho nó ngắn gọn, để nó cô động, nó ngắn gọn cho người ta dễ nhớ, Phật mới nói thành một cái loại kệ, tùng tuyên lại, có gọi là trùng tụng. Thí dụ kinh Pháp Hoa đó, kinh Pháp Hoa mình đọc xong thấy bây giờ Đức Như Lai muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đó, lặp lại cái ý đó thì gọi là trùng tụng. Trường hàng, trùng tụng. Thứ ba là thọ ký. Thọ ký là Phật ấn chứng các vị đệ tử do cái công đức tu tập này tương lai sẽ làm gì, sẽ được cái quả gì. Thí dụ vậy gọi là thọ ký. Ví dụ mình đọc trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật thọ ký cho Ngài Mục Kiền Liên tương lai sẽ làm Phật ở đâu, hiệu gì, cõi nước tên gì, chánh pháp trụ bao lâu, tượng pháp trụ bao lâu, vân vân, gọi là thọ ký. Trường hàng, trùng tụng, thọ ký. Thứ tư là gì? Cô khởi. Cô khởi là Phật dạy kinh này toàn bộ là kệ tụng, không có trường hàng, không có trùng tụng gì hết, một cái hình thức kinh mà bằng kệ tụng. Thứ năm gọi là tự thuyết. Tự thuyết là gì? Tự thuyết là Phật tự nói, không có ai hỏi gì hết á. Ví dụ như kinh A-di-đà, nhớ không? Kinh A-di-đà là bản kinh quý vị đều nhớ hết á. Thì Pháp Hòa đưa một ví dụ để đại chúng có thể nhớ. Đại chúng tập hợp 1250 vị gồm có Bồ Tát gì gì, xong cái cuối cùng cái liên tới cái đoạn à: lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, từ đây đi qua 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. có một vị giáo chủ tên là A-di-đà hiện nay đang nói pháp, đâu có ai hỏi gì đâu, tự Phật kêu các thầy tới Phật nói vậy đó. Những cái hình thức kinh mà không ai hỏi, không có một duyên do gì hết, tự động Phật nói lên, gọi là kinh tự thuyết. Giống như kinh Hải Đảo Tự Thân, đại chúng tập hợp tụng giới, Phật nhìn xuống đại chúng, Phật nói: này các thầy, hôm nay Như Lai nhìn xuống đại chúng, Như Lai thấy một khoảng trống, đó là tại vì hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa nhập diệt. Các thầy đừng vì sự kiện hai thầy nhập diệt mà buồn nha. Như một cái nhánh cây, cây nó có cành lá, cái nào già nó phải gãy đổ. Như một đỉnh núi cao, nó sẽ sụp đổ trước. Thì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là hai vị trưởng lão trong giáo đoàn, thì hai thầy có nhập diệt trước cũng là chuyện đương nhiên. Đó, những cái trường hợp Phật tử nói gọi là tự thuyết. Cái thứ sáu là nhân duyên. Nhân duyên tức là có một cái duyên do nào. Đó, chẳng hạn như nãy giờ mình học cái phẩm kinh này là thường có mấy cái câu chuyện. Có một cái chuyện đó xảy ra, cái ngạ nan hỏi Bạch Đức Thế Tôn nguyên do nào như vậy. Giống như cái câu chuyện mà mới vừa hôm trước mình học á, là Phật là một cái người U Bà Tắc mà có cái tâm mà là giữ giới, cho nên cái ông quan đó thay vì chém, ông chém mà tha đó, vì ông tha tội cho Đức Phật, cho ông U Bà Tắc đó, cho nên một đời sau thì ông lại là một vị tỳ kheo thọ bệnh trong giáo đoàn, rồi bệnh Đức Phật lại là người tới chăm sóc ông. Thì các thầy mới nói là Đức Phật mới nói rằng: các thầy đừng có thấy rằng tôi chăm sóc cho người bệnh như vậy là tại vì tôi nhớ ơn ổng đó. Tôi nhớ cái ơn ổng là trong quá khứ ông tỳ kheo bệnh này là một ông quan, còn tôi là một người dân thường, lẽ ra tôi bị ông quan này chém rồi mà ông quan này ông tha cho tôi, cho nên đời này trở lại gặp nhau, tôi là thầy, ổng là đệ tử, và tôi tới chỗ chăm sóc cho ổng. Nhân duyên. Thứ bảy là thí dụ. Phật nói gì, Phật đưa ví dụ, đưa một cái biểu tượng gì đó để nói lên ý nghĩa. Thí dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một hình thức thí dụ. Rồi Đức Phật đưa một nhà lửa, có những người con trong đó, họ mê đồ chơi đó, họ mê chơi giỡn trong nhà mà cháy nhà mà không chịu ra. Có ông trưởng giả biểu mấy người con ra đi cho quà. Mấy người con nghe như vậy chạy ra hết. Phật nói xong cái Phật mới nói: nhà lửa đó là thế gian này nè. Các người con ở trong cái nhà lửa mà ham vui là chúng sanh mình đây. Ở trong thế gian này khổ lụy tới nơi mà không lo, cứ lo ham chơi. Giờ ông trưởng giả này ông thấy tội quá, ông dụ ra. Ông trưởng giả đó là Phật. Những cái món đồ chơi mà xe dê, xe hươu, xe trâu đó là tam thừa, ba cái chặng đường để tu. Đó là thí dụ đó. Rồi Phật đưa cái thí dụ là cái ông đó, ông nhà giàu rồi thất lạc đứa con, đi 50 năm rồi gặp ông cha, gặp nó là biết nó là con mình liền, mà nhận nó không chịu. Nó nói: không, tôi không dám nhận ông làm cha đâu, tôi là người hốt phân. Thôi Phật kệ nó, Phật tùy thuận kêu nó vô hốt phân, rồi dần dần làm quen với nó, để cho nó ở nó quen đi, rồi từ từ mới nói với mọi người rằng nó là con. Cuối cùng nó thừa hưởng cái gia tài đó. Thì Phật nói: các người con mà đi lạc đó là chúng sanh, ông trưởng giả nhà giàu là Phật. Mình nó tu muốn làm Phật, không muốn làm cùng tử không à. Thí dụ vậy đó. Đó là những câu chuyện gọi là thí dụ. Khi mình đọc trong kinh tới những cái câu chuyện đó, mình nói cái này là thuộc loại kinh thí dụ. Thứ tám là bản sinh. Bản sinh tức là Phật kể cuộc đời của Đức Phật, gọi là bản sinh. Thứ chín là bổn sự. Bổn sự là gì? Là chuyện của các Bồ Tát, những cái việc làm của Bồ Tát. Ví dụ Phật kể về chuyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, đó là bổn sự. Hay Phật kể quá khứ ngày Xá Lợi Phất là gì, ngày Mục Kiền Liên làm gì đó, Phật nói vậy là bổn sự. Còn Phật kể á, các vị ơi, con sư tử trọng pháp đó là Như Lai đây, đây là bổn sanh đó. Phương quảng, phương quảng là gì? Nghĩa là các cái kinh văn rất là phong phú, ý nghĩa rất cao siêu, như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Già, những cái kinh mà cái nghĩa nó rộng sâu lắm, kinh Đại Bát Nhã đó, những kinh đó gọi là kinh phương quảng đó. Rồi thứ 11 là vị tằng hữu. Vị tằng hữu là những kinh mà Phật nói về những sự việc ít có của Ngài cũng như của chư thánh đệ tử. Ví dụ như kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, kể một con chó ghẻ thuyết pháp. Đó là chuyện hi hữu lắm, hiếm có lắm. Rồi thứ 12 gọi là nghị luận. Nghị luận tức là Phật luận đà bàn để làm cho cái nghĩa đó rõ ràng ra. Đó là 12 bộ kinh đó. Thì trở lại, vì một câu kệ mà đến thân mệnh còn không tiếc, huống chi những báu vật. Tức là thân mạng còn không tiếc thì huống chi là những cái vật chất mình phải cho. Trong kinh Pháp Hoa kể câu chuyện á, cái ông vua đó, ông trao ngai vàng rồi ông đánh trống khắp nơi. Ông nói ai có thể truyền cho ta một pháp gì đó, ta nguyện làm tôi mọi cho người đó. Nhớ không? À, rồi xong cái người thầy đó mới kiểu ông phải làm quỳ nằm xuống làm ghế ngồi rồi đó. Thì vì pháp mà không tiếc thân mạng. Và cầu cái gì? Cầu cái kinh, gọi là cầu một cái lời dạy như vậy. Huống chi báo vật, vì là vì cái lợi nghe pháp làm cho thân tâm được yên vui, sinh ra tính tâm chân chánh, được thấy người thuyết pháp cũng như thấy cha mẹ, lòng không dám khinh lờn. Tại vì cha mẹ nó cho mình những cái thân mạng này, lời dạy trong thế gian. Còn người thầy á, người pháp sư, người giảng pháp á, cho mình cái trí tuệ, cho một đời sống mới. Hồi xưa mình sống khổ quá, từ ngày mà nghe được Phật pháp thì mình sống trở lại, mình con người mình nó tươi trở lại. Mình lẽ ra một cái cây từ héo sắp chết mà được tưới tẩm trở lại. Cho nên đó là được thấy người thuyết pháp cũng như thấy cha mẹ, lòng không dám khinh lờn, vì chúng sinh mà dốc lòng nghe pháp chứ không phải vì lợi lộc. Mình có nghe pháp đi nữa là vì chúng sanh chứ không phải vì lợi lộc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, đại chúng mà ngồi đây chịu khó mỗi tuần mà nghe đó, mình nếu mình thế thường á, mình nói là mình nghe vì ai? Vì bản thân mình muốn mở mang tuệ giác cho chính mình. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn sâu á, là mình nghe vì chúng sanh đó. Chúng sanh ở đâu biết không? Ở trong mình nè. Tham là một chúng sanh, sân là một chúng sanh, si mê là một chúng sanh, phiền não là một chúng sanh. Trời ơi, trong người mình vô số chúng sanh. Mình nghe đi để mình độ những chúng sanh trong này. Và mình độ được những chúng sanh trong này á, thì kinh Phật gọi là gì? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Tự tánh là gì? Là cái nature, cái đó nó sẵn ở trong mình. Cho nên trong kinh Kim Cang nói độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ hết á. Tại vì mình độ đâu ai bên ngoài đâu, mình độ bên trong, mình độ chính bản thân mình mà có ai đâu tính. Có ai mà ăn 5 chén cơm xong ghi sổ bữa nay tôi ăn 5 chén cơm, bữa nay tôi nuôi cái bụng tôi 5 chén cơm, thậm chí còn giấu nữa chứ, người ta hỏi có ăn không, tôi đâu có ăn gì đâu. Sợ ta biết. Vậy thì cũng như thế, mình độ chúng sanh tự tánh của mình thì không có gì mà gọi là để thấy mình độ cả. Thấy không? Vì dốc lòng nghe pháp, vì chúng sanh mà dốc lòng nghe pháp chứ không phải vì lợi lộc. Rồi bây giờ mình nói xa hơn nữa là thí dụ bây giờ mình ráng mình học Phật, mình nghe pháp đi, mai chiều mốt nọ những người thân của mình có ai khổ đến với mình nhớ cái lời Phật dạy, mình đem ra mình nói cho người ta nghe. Có nhiều khi mình không có biết gì hết thì ai khổ tới mình không biết cách mình giúp. Đó, thành thử ra có chúng sanh bên ngoài mà cũng có chúng sanh bên trong. Chúng sanh bên ngoài gọi là số lượng chúng sanh, hình tướng chúng sanh, còn chúng sanh trong mình gọi là tự tánh. Vì pháp lợi cho chúng sanh chứ không phải vì tư lợi. Lợi ích thì làm cho chúng sanh chứ không phải cho lợi mình. Vì chính pháp mà không sợ mọi nạn khổ. Mình vì chánh pháp không sợ mọi nạn khổ. Như là ngài ở trong đệ tử Phật là ngài ngài gì mà thuyết pháp giỏi nhất á, ngài Phú Lâu Na, Phun Na đi thuyết pháp á. Bữa nay Phật nói thầy Phú Lâu Na đi xuống cái vùng đó thuyết pháp. Ví dụ như nói đi xuống cầu muối, đi xuống đường Tôn Đảng rồi vậy. Nghe chỗ đó ớn quá. Thì ở đây em mình tin là ra khu 95, 97. Rồi trời ơi, ra đó người ta lấy cây ta đập chết làm sao. Ngài Phú Lô Na nói nếu mà họ có đập chết con cũng bằng lòng, tại vì con chết cho chánh pháp. Mình chết cho chân lý, vì chánh pháp mà không sợ mọi nạn khổ, cho đến đói khát nóng lạnh, hổ lang ác thú và những việc giặc giả trộm cướp, hết thảy đều không sợ. Trước phải điều phục lấy mình, diệt trừ tận gốc các phiền não. Bây giờ trước hết là mình phải điều phục chính mình ha, làm sao mình dứt được cái gốc của phiền não rồi sau mới nghe pháp. Mà thiệt, thí dụ bữa nào quý vị buồn á, quý vị lên đây ngồi á, 10 câu có thể chừng câu lọt rồi, còn nhiêu nãy giờ mình lo nghĩ cái chuyện mà mình đang khổ á, đâu có vô được, tại mình bị chi phối. Khi nghe pháp lòng không rối loạn, cung kính người nói pháp, tôn trọng pháp, thế gọi là Bồ Tát biết ơn báo ơn. Biết ơn là gì? Biết ơn người nói. Còn báo ơn là gì? Nghe pháp để báo ơn cho chúng sanh. Cha mình, mẹ mình, anh em mình, họ cần mình giúp lắm, giúp đỡ tinh thần lắm, thôi ráng nghe, ráng học để mai mốt mình độ họ. Thế nào gọi là Bồ Tát dốc lòng nghe pháp? Nghe pháp có 4 điều. Một là tâm thành tín. Tức là nếu mình muốn nghe pháp là cái tâm mình phải thành tín. Thứ hai là phải chuyên chú. Nghe đừng có bị phân tâm. Phân tâm là gì? Chú tâm của mình nghe. Ai đi tới đi lui, ai làm gì mình đừng có quan tâm. Mình bị phân tâm là mình sẽ không có chú tâm. Chữ chú là mình chuyên tâm vào đó. Thứ ba là tâm cung kính. Thứ tư là thiện tâm. Thiện tâm cái là cái tâm lành. Đó là 4 cái tâm cần có để mình nghe pháp. Sở dĩ Bồ Tát dốc lòng nghe pháp cần cầu 12 bộ kinh là vì nhớ nghĩ trọng ân của Phật. Ân của Phật lớn lắm. Thế nào, tại sao gọi là ân Phật lớn? Là tại vì Phật không tiếc một từ ngữ nào với mình hết. Cái gì Phật cũng chỉ rõ, mà chỉ rất là cặn kẽ, tường tận. Vì nhớ nghĩ trọng ân của Phật, muốn cho chánh pháp của Phật được lưu bá khắp nơi, muốn làm cho Phật pháp trường tồn mãi mãi. Phật pháp trường tồn, chánh pháp của Phật được lưu truyền. Chánh pháp thì phải hoằng, gọi là hoằng pháp. Phật pháp thì phải ở lâu, gọi là cửu trụ, trường tồn. Thật ra cái đó là tâm nguyện của mình đó, muốn cho thế gian tin ở Phật pháp. Cái chỗ này Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng một chút thôi. Cái tâm của người Phật tử là mình muốn cho mọi người ai cũng hiểu được chân lý mà sống vui. Mình không cần biết họ có một cái đức tính gì. Cái mục đích của Đạo Phật là làm sao cho người ta hiểu chân lý người ta sống, chứ không phải đi truyền bá cái tôn giáo tín ngưỡng. Mình là Phật tử, mình phải hiểu cái chỗ đó và làm cái chuyện đó. Mình không phải đi dụ khị người này theo mình để mình có thêm tín đồ, không có làm chứ. Cái quan trọng là làm sao mình giới thiệu cho người ta được cái chân lý để người ta sống. Mình nói đơn giản thôi, bất cứ mà họ là một quốc gia nào thì quốc gia nào cũng muốn an vui hạnh phúc hết. Chứ có quốc gia nào, dân tộc nào mà muốn mình khổ đâu. Thì nói tóm lại, con người thì ai cũng muốn có an vui hạnh phúc. Mà muốn có an vui hạnh phúc thì phải nhận ra được chân lý sống. Mà không hiểu chân lý sống thì bất cứ anh tin cái gì anh cũng khổ giống nhau. Tại vì anh có tin mà không có thực tập, anh không thấy chân lý. Cho nên có đức tin là tốt, nhưng mà phải có sự thực tập, làm cho cái tin đó nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên. Cho nên nói như vậy để mình đừng có lầm là ôi mình phải đi tìm tín đồ, mình phải đi dụ người này dụ người kia. Không phải, cái đó không phải chủ đích của Đạo Phật. Muốn cho thế gian tin ở Phật pháp thì chữ Phật này nghĩa là gì? là tỉnh thức, là giác ngộ. Tin vào cái con đường tỉnh thức giác ngộ, chúng sanh đều chứng được vô thượng bồ đề. Nói đơn giản thôi, nghĩa là có được cái hạnh phúc cao tột đó. Thế là Bồ Tát vì nghĩ đến vô lượng chúng sinh ở mười phương, vì đền đáp ơn sâu dày của Phật, cho nên dốc lòng nghe pháp, cần cầu 12 bộ kinh. Bắt đầu từ đoạn này là đại chúng phải chịu khó một chút ha. Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật pháp? Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật pháp? Là vì muốn khiến cho chúng sinh sinh lòng tin vậy, cho nên Bồ Tát cần cầu Phật pháp. Nếu nói theo ngũ minh á, thưa đại chúng á, trong cái giáo lý Phật pháp á, mà đây cũng là một cái triết lý của bên Ấn Độ, mà cái này nó được truyền ở phía Bắc Ấn Độ rất là nhiều, và sau này chư tổ của mình làm cho nó sáng nghĩa ra. Và cái người mà một trong những vị có công trong cái việc này đó là Ngài Huyền Trang. Thì cái giáo lý này sắp sửa học tới đấy, nó nói tới ngũ minh. Ngũ minh là gì? Tiếng Anh dịch là The Five Studies, năm thứ mình cần phải học. Chữ minh á nghĩa là chứng minh, là làm rõ ra. Chữ ngũ là năm, năm điều cần phải chứng minh, làm cho nó mạch lạc, làm cho được ý nghĩa. Thì tiếng Anh họ dịch là The Five Studies. Mà một cái người hoằng pháp á, nếu mình muốn làm một cái người nói pháp tốt á, giỏi đó, mình phải có ít, mình phải biết năm cái này. Và thậm chí nếu mình không biết hết năm thì một hai trong này thì cũng gọi là có cái khả năng làm việc đó. Thì ngay cái chỗ này nè, tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật pháp? Thì ở trong ngũ minh á, nó thuộc về nội minh. Chữ nội minh là gì? Là philosophy. Chữ nội minh nghĩa là mình phải biết về vấn đề của mình. Ví dụ mình là mình nói mình là Phật tử đi. Mình là Phật tử mà cái chuyện của mình không biết. Mà mình biết cái gì đâu không, thì đâu phải là mình phóng. Ví dụ bây giờ mình muốn truyền bá Phật pháp, mình muốn giới thiệu cho người ta về đạo Phật, mà cái chuyện nội mình không biết. Thì người ta nói: Chị, tôi nghe bên Thiên Chúa Giáo người ta có ba ngôi, Con, Cha, Thánh Thần. Vậy đạo Phật có gì tương đương không? Tôi cũng biết. Này, không có nội minh nè. Nội, lúc đó mình phải trả lời: dạ có Phật, bên nhà Phật có Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thiên Chúa Giáo người ta có 10 điều răn. Đạo Phật có gì? Nói: dạ đạo Phật có 5 giới. Mà đạo Phật giới còn nhiều hơn nữa, không phải chỉ 10 điều răn không, mà từ thấp lên cao, 5 giới, thập thiện giới, Bồ Tát giới. Đó là giới cho cư sĩ. Còn giới cho người xuất gia là Sa Di giới, Thức Xoa giới, Tỳ kheo ni giới. Đó là nội minh. Chẳng những như vậy mà mình những cái điều mà căn bản mình cũng phải biết. Thì mình hiểu biết về cái của mình thì gọi là nội minh. Ví dụ như người ta hỏi mình là tại sao trên bàn Phật để dĩa trái cây, sao không cúng gì khác cúng trái cây, ăn riết cũng ngán chứ. Tôi đâu có biết đâu, tôi thấy má tôi cúng. Dạ thưa, không phải đâu chị. Cái dĩa trái cây đó để nói lên bên này là nhân, bên này bình bông, trái cây nó đối lại. Bình bông là nhân, trái cây là quả. Còn nếu mà chia rõ ra là bình bông là vô thường, tại vì đẹp rồi sẽ héo, nói ý nghĩa vô thường. Bên này dĩa trái cây á, là quả. Mà tại sao không chưng lấp sắp mà lại chưng cao lên, tượng trưng cho người sống ở đời phải vun trồng cái quả cho nó cao thượng. Rồi tôi nghe người ta nói trên bàn Phật để đông bình tây quả là sao? Chỗ nào kêu là đông bình mà chỗ nào là tây quả? Dạ không phải. Tại vì đông với tây nó thường là nó đối với nhau. Phải không? Hướng Đông với hướng Tây có bao giờ nó Tây với Nam đâu. Đông thì phải Tây. Ý muốn nói là hễ bên này là bình bông thì bên kia dễ trái cây. Chữ nói Đông Bình Tây Quả là để nói lên một cái sự tương xứng khi mình trang trí bằng, trên bàn Phật. Chứ đâu có cái ý là phải xây cái bình bông về phía Tây, phải đưa cái dĩa trái cây về hướng Đông. Thí dụ vậy. Đông Bình Tây Quả nghĩa là mình để trái cây lên phải tương xứng. Mà không phải chuyện trái cây, cái gì cũng phải tương xứng. Để chén chè hướng Bắc, để chén chè này Tây Bắc, hai chén chè phải Đông Tây, để cái lư hương là phải ngay giữa. Thí dụ vậy. Mình biết những cái chuyện đó gọi là nội minh. Thật ra nó rất là nhiều thứ. Nói tóm lại, mình phải biết những việc của mình. Cái đó gọi là nội minh ha. Cho nên trong này nói tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật Pháp. Ở trong này nói như vậy, mà thật sự trong cái nghĩa của câu này là muốn nói tới nội minh đó. Rồi, cái thứ hai, tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận. Đấy, cái này gọi là nhân minh. Trong ngũ minh á, hồi nãy là nội minh, cái này gọi là nhân minh. Chữ nhân minh tiếng Anh dịch là logic. Mình nói một cái gì, mình đưa một cái gì ra, mình phải nói cho nó có reasonable, nó có logic. Mà cái nhân trong ngũ minh á, cái nhân minh này hay lắm. Cái nhân minh này là một giáo lý sâu sắc. Vị nào muốn học cái nhân minh này để mà đi luận nói đó, nói cái gì ra cho nó có logic á, phải đọc cái quyển gọi là Lối vào nhân minh học của Hòa Thượng Thiện Siêu dịch. Mà trong nhân minh này á, người ta đưa ra những cái vấn đề, và nó phải có một cái sự chứng minh, thí dụ cho nó logic. Cho nên muốn nói việc này, nhân minh nó có ba việc. Thứ nhất là tôn, thứ hai là nhân, thứ ba là dụ. Tôn là gì? Là tôn chỉ. Tôn chỉ là chủ trương, là luận đề. Còn nhân á, nghĩa là cái khả năng thành lập. Mà cái nhân rất là quan trọng, tại vì nhân mà không vững á, thì tôn cũng sẽ không vững, mà dụ cũng sẽ không vững. Còn dụ là gì? Dụ là ví dụ. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ của cái chuyện này ha. Đề xướng lên tôn nè. Ông Nguyễn Văn Xoài sẽ chết. Rồi bây giờ nhân nè. Phàm cái gì có sinh ra phải có hoại diệt. Đưa ra ví dụ. Không phải ông Nguyễn Văn Sòi chết, mà ông Nguyễn Văn Mít cũng chết, ông Nguyễn Văn Sầu cũng chết, ông Nguyễn Văn Riêng cũng chết. Vì sao? Tại vì cái nhân hồi nãy nói gì? Phàm cái gì có sinh là phải có diệt. Cái đó mà mình đưa ra, chẳng không phải chỉ ông Sòi chết, mà ông Ổi cũng chết, ông Mít cũng chết. Cái đó gọi là đồng dụ. Còn những cái gì mà nó ngược lại thì gọi là dị dụ. Rồi mình đưa ví dụ như nói là cái bàn này nó phải hư hoại. Đó là mình cái tôn nè, lấy cái bàn ra làm một cái đề mục. Cái bàn này phải hư hoại. Vì cái bàn này chỉ là một sự phối hợp của đinh gỗ. Và như nãy mình nói gọn một câu là cái gì có hình tướng cái đó phải hoại diệt. Không? Và dị dụ mà đồng dụ nè, không phải cái bàn này hoại diệt, mà sơn hà đại địa, nhà cửa thành quách đều cũng phải hoại diệt hết. Tôn, nhân, dụ. Đó là nhân minh. Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận? Là vì muốn hiểu thấu mọi tội lỗi, muốn phá trừ các tà thuyết của ngoại đạo. Chữ tà thuyết là gì? Là những cái thuyết mà nó lệch, nó không có lý lẽ. Muốn biết phương tiện để điều phục chúng sanh, muốn phân biệt rõ ý nghĩa của lời Phật dạy để đối trị những lời nói của thế gian. Thí dụ như người ta nói là có người quan niệm là thí dụ một quan niệm này gần đây người ta hay hỏi với Hòa lắm. Nói là bây giờ cái người đã chết xong rồi thiêu, thiêu xong rồi là con cháu thương muốn rải xong mớ rồi còn giữ lại để kỷ niệm ít, hoặc là đem ra rồi chia ra mỗi người con giữ ít, vân vân, nhiều cái hình thức vậy. Họ nói rồi kiếp sau tái sinh rồi nó không đủ cơ thể thì sao? Đó là một cái suy nghĩ. Nó tới đây chỉ là một cái khi mình chết rồi thì cái thân xác này nó chỉ là cát bụi, không phải. Rồi có nhiều người nói trời ơi, nhớ đưa vô nhà hoàng biểu nó đừng có mổ ruột nghe, tại vì nó mổ ruột rồi kiếp sau chết đầu thai không có ruột. Rồi có nhiều người á không có chịu cho hiến tạng, nói thí dụ nó móc mắt mình, nó lấy tim mình, nó lấy gan, rồi kiếp sau mình đầu thai lại mấy bộ phận đó thiếu. Thì đó là những cái thuyết nó lệch, gọi là tà thuyết. Còn nếu mình có như mình hiểu nhân luận, phải không? Bây giờ anh nghĩ đi, có một cái gì trên thế gian này mà nó không có sự phối hợp, nó đâu có cái gì nó có mặt một mình nó được đâu. Đó, cái đó gọi là nhân minh, là logic. Nói cái gì nó phải reasonable. Tại sao mình phải nói như vậy? Để làm rõ đi những cái thuyết lệch lạc mà trong đạo nào mình không dám nói, thì nói riêng của Phật pháp thôi, nó bị xen vào mà được ngộ nhận, người ta nhận nó là của Phật giáo, nhưng mà thật sự nó không phải của Phật giáo. Nhưng mà nếu có đi nữa là sự dung hợp, sự kết hợp và một phương tiện tạm thời nào đó, chứ nó không phải chân lý. Thứ ba, tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận? Thì trường hợp này gọi là thanh minh. Thanh minh là gì? Là grammar, composition. Nói cách khác là gì? Là ngôn ngữ. Là ngôn ngữ, là những cái trước tác, phiên dịch, vân vân. Thật sự trong Phật pháp mà không có thanh minh sao được? Ví dụ mình đọc kinh Pháp Hoa không hiểu gì hết thì phải có một quyển thứ hai gọi là pháp kinh Pháp Hoa giảng luận, thì cái giảng luận về kinh Pháp Hoa gọi là thanh minh. Rồi bây giờ người ta hay lắm, người ta diễn như kinh Pháp Cú. Ồ, kinh Pháp Cú bây giờ mà nội cái bản tiếng Việt thôi là thôi phong phú lắm, diễn ra thành thơ, diễn ra thành văn, vân vân, gọi là thanh minh. Vừa rồi Pháp Hoài giới thiệu cho mấy bạn trẻ lớn lên ở đây hoặc là ở Việt Nam sau này không có biết truyện Kiều nhiều, thì Pháp Hoài có giới thiệu mấy em một cái quyển sách tên là Truyện Kiều Văn Xuôi. Sư ông Làng Mai đã viết lại quyển truyện Kiều này theo cái lối văn xuôi rất hay, hay lắm luôn. Và bây giờ cái cuốn sách này người ta đã đọc thành ra một cái audio. Quý vị làm biến hay là hoặc là muốn giới thiệu cho các bạn trẻ muốn biết về câu chuyện Kiều thì nghe cái đọc cái bản truyện Kiều Văn Xuôi, hoặc là nghe truyện Kiều Văn Xuôi thì sẽ rất là thích. Sư ông lấy hết những cái câu thơ ở trong truyện Kiều mà phối lại và làm thành một cái bản truyện Kiều Văn Xuôi hay vô cùng, lời lẽ rất là hay. Và bây giờ mình làm biến đọc thì mình nghe. Cho nên những cái gì mà trước tác, dịch thuật, chú thích, giảng giải, văn chương, cái này nó thuộc về thanh minh. Đó, ví dụ như Lương Hoàng Sám mình tụng, không ai dịch thì sao mình biết mình tụng. Mình tụng một là tiếng Âm Hán hết. Rồi những kinh điển trong Pali, không ai dịch ra Sanskrit, không ai dịch ra, mình đâu có kinh mình tụng. Mà hãy muốn cho người ta tụng được thì phải làm gì? Phải dịch và trước tác. Mà khi dịch mà trước tác thì phải có văn cú cho mạch lạc cho rõ ràng. Hòa thượng Vạn Đức, tức là sư ông Trí Tịnh, Hòa thượng dịch kinh là Hòa thượng chủ trương vậy nè: khi mình dịch kinh là mình phải dịch cho người ta dễ đọc, dễ tụng, chứ không phải mình dịch cho mình. Cho nên mình phải tìm những cái chữ câu nào mà để nó phổ cập cho mọi người, người ta đọc, người ta hiểu. Đó là chủ trương khi dịch kinh. Cho nên Hòa Thượng dịch kinh đó, quý vị đọc cái lời văn của Hòa Thượng nó mộc mạc, nó đơn giản lắm. Để chi? Để cho ai ta cũng hiểu. Trừ những cái chữ gọi là nó thuộc về thiên liên, như nhất là đọc trong trong kinh Maha Bát Nhã đó, Sằng Đề Ba La Mật, Thi Ba La Mật, Đàn Na Ba La Mật. Nhưng thật sự Đàn Ma La Mật là bố thí gì đâu, Thi La là giới, Sằng Đề là thiền, thí dụ vậy. Thì cái thứ ba là tại sao Bồ Tát phải học thanh luận. Thì Pháp Hòa giải thích cái chỗ thanh luận là nghĩa là thanh minh á. Mà thanh minh nghĩa là những cái văn chương, thí dụ như các thầy đó bây giờ muốn giảng tiếng Anh thì phải biết tiếng Anh, muốn nói tiếng Hàn phải học tiếng Hàn, mình muốn giới thiệu cho người ta biết về cái của mình thì mình phải để cái ngôn ngữ của mình. Bây giờ quý vị thấy trong những cái hộp hàng hóa ở trên thị trường coi, người ta dùng hai ngôn ngữ căn bản, tiếng Anh với tiếng Pháp. Còn nếu cái đó mà nó xuất hiện ở bên Âu Châu thì nó tiếng Pháp chính, tiếng Anh phụ, hoặc là ở tiếng Tàu thì tiếng Tàu với tiếng Anh, thí dụ vậy đó. Còn ở Việt Nam mình là tiếng Việt với tiếng Anh. Dĩ nhiên là mình phải chọn một ngôn ngữ nào mà nó phổ thông nhất và chính cái tiếng của mình nữa. Thì trong Phật Pháp cũng vậy. Cái đó là thanh minh. Thì mình nghe trong này giải thích nè. Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận? Là vì muốn cho lời nói được thanh tịnh trang nghiêm. Tức là ngôn ngữ đó, language. Mình không có language là mình không thể nào, mình không có ngôn ngữ, mình không thể nào khai triển được hết. Nếu lời nói không thanh tịnh thì không thể giải thích rõ ràng mọi ý nghĩa. You have no language, you cannot explain. Không có ngôn ngữ sao nói. Vì muốn hiểu hết thảy nghĩa lý để làm cho chánh pháp khỏi bị tổn hại, mình biết chữ nào mình nói rõ ràng để cho người ta đừng hiểu lầm. Không, người ta hiểu cái nghĩa đó sai mình có lỗi. Cho nên phải có ngôn, phải hiểu biết rồi mình dùng cái câu đó mình giải thích. Để diệt trừ lòng kiêu mạn của người khác và phá tan mọi tà kiến, mọi cái thấy sai lầm. Vì muốn biết phương tiện để điều phục chúng sanh, bởi thế mà Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận. Nhiều khi mình muốn nói một cái gì đó, cái mình diễn đạt ra rồi mình làm thành thơ văn, vân vân. Rồi. Kể đến Bồ Tát phải tìm, tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu các phương thuốc? Vậy thì các phương thuốc này trong ngũ minh nó gọi là gì? Y phương minh. Medication. Learning of medication. Thầy Đức Tạng, thầy ra trường đại học về cái môn philosophy of art. Phải không con? Hả? Psychology. Thầy Tịnh Tạng là social worker. Bây giờ thầy Huệ Tạng đang học về y phương minh. Tức là học về châm cứu bấm huyệt. Mà những cái đó nó nằm trong ngũ minh hết á. Chiều hôm qua có một cô Phật tử tội, cô đến cô khóc. Bây giờ mấy đứa con bây giờ mới có mười mấy tuổi mà loạn lên hết, đến mức độ là không còn biết nghe lời và thậm chí hành hung. Mà bây giờ con nói không được, ngày con mở miệng nói thì nó mắng lại và thậm chí nó có thái độ và nó hành hung nữa. Thì Pháp Hòa mới nói thôi cô đem mấy em lên chùa, mà cái quan trọng làm sao mà thuyết phục được nó. Pháp Hòa mới nói là nó có muốn đi gặp psychologist không, những người tâm lý. Nó muốn đi, nó muốn ghi danh nó đi. Pháp Hòa mới nói cô về cô nói với nó đó, ở trong cái cộng đồng của mình có những psychologist free, không có trả tiền. Nếu mà con đi bên ngoài á, con cũng phải bị trả tiền, còn này đây người ta free. Pháp Hòa mới nói cứ dẫn nó lên đi, rồi Pháp Hòa tìm cách cho nó gặp mấy thầy. Nói tiếng Anh cũng phải dặn nói tiếng Anh để nó sợ, nó nghe đi lên chùa nó tưởng nói tiếng Việt. Nhưng mà cái quan trọng là nó có chịu đi hay không. Tuần trước có một em chiều chủ nhật cái nó gọi lên nó khóc. Nó nói: thầy ơi thầy, con muốn nói chuyện với thầy, con cần gặp thầy gấp. Cái hẹn nó lên. Hẹn nó lên, cái Pháp Hòa mới hỏi: ủa sao em biết thầy? Nó: con đâu biết thầy đâu, mẹ con biểu. Tại vì bây giờ con đang gặp nhiều cái khủng hoảng. Sau khi nó nói chuyện với Pháp Hòa được khoảng chừng nửa tiếng, cái nó mới nói: ngày mai con lên gặp thầy nữa, ngày giờ con sẽ cancel cái ông tâm lý mà con đã hẹn tận ở Calgary á, mà ông đã cho con biết cái giá luôn rồi là khoảng trăm mấy đồng giờ. Bây giờ con gặp thầy rồi, con cởi mở quá, con khỏi cần phải trả tiền, khỏi cần đi xa nữa. Cái này cho nên á, y phương minh là gì? Là mình biết về những cái phương thuốc. Trong Phật Pháp á, mình muốn truyền bá đó, nó có nhiều cách á, như nãy thanh minh nè, văn chương ngôn ngữ, viết lách luận giảng. Rồi mình biết nhân minh là mình đưa ra những ví dụ, những vấn đề mà cho nó logic, phải không? Rồi nội minh là mình kết hợp được với những cái lời Phật dạy. Rồi bây giờ cái cuối cùng, cái thứ tư là gì? À, trong này gọi là gì? Là phương thuốc, gọi là y phương minh. Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu phương thuốc? Là vì muốn khiến cho chúng sinh thoát khỏi tứ bách tứ bệnh. Tứ bách tứ bệnh là gì biết không? 404 thứ bệnh. Tại sao có 404 thứ bệnh? Con người mình á, do cái gì mà kết hợp căn bản nhất? Tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Mỗi một thứ 101 thứ bệnh. Về thân có 101, về nước có 101, và tứ đất bốn, đất nước gió lửa này nhân ra 404 thứ bệnh. Xa lìa các điều ác, vì thương xót hết thảy chúng sanh, vì muốn cho chúng sanh lòng tin tưởng để tránh mọi khổ đau, cho lòng được yên vui. Khi lòng đã được yên vui thì thương nhớ nghĩ đến tâm đại bi cứu độ chúng sanh của Phật. Bởi thế mà Bồ Tát tìm hiểu mọi phương thuốc. Vậy thì phương thuốc này nó có tâm bệnh, nó có thân bệnh, nó có nghiệp bệnh. Nhớ nha, chúng sanh có ba thứ bệnh. Một là thân bệnh, physical sickness. Tâm bệnh là mentally sickness. Nghiệp bệnh là gì? Karma. Thân bệnh á thì mình chỉ cho người ta uống thuốc. Tâm bệnh á thì mình ngồi mình nói chuyện, mình giải bài, mình an ủi, mình tìm cách mình lôi người đó ra khỏi cái khổ đau mà họ đang ở đó. Còn nghiệp bệnh là gì? Dạy họ sám hối, tu tập. Cho nên mình là người tu phải biết ba thứ bệnh của chúng sanh. Có những người người ta không có nghiệp, không có phải là nghiệp, không có phải thân bệnh, cũng không phải tâm bệnh mà nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh là gì biết không? Không bao giờ làm nhưng mà thích chê. Không bao giờ ủng hộ nhưng mà gì? Bài xích. Nghiệp đó nặng lắm. Thấy người ta làm việc thiện không tán thán mà đi bài xích, đi gọi là chống bán, rồi đi tuyên truyền. Đó là nghiệp bệnh. Tâm bệnh cũng nhiều lắm á, tưởng tượng. Tuần lễ chùa mình gặp ít nhất cũng vài bệnh nhân tâm bệnh. Mỗi ngày Pháp Hòa nói chuyện trên phone hoặc trên mail, hoặc gặp trực tiếp ít nhất cũng vài người tâm bệnh. Rồi cái thứ năm nè, tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu các học thuật thế gian? À, các học thuật thế gian là gì? Tiếng trong cái Phật Pháp gọi là công xảo minh. Công xảo minh là gì? Art and mathematics. Chữ công xảo tức là thủ công, tinh xảo tức là mình đem mọi cái hình thức, công nghệ thông tin. Thí dụ bây giờ này, các thầy làm livestream nè, làm Facebook nè, làm Zoom nè, đó, đó là công xảo minh đó. Công xảo minh á. Rồi thí dụ như có những bức tranh, những cái bức thư pháp, phải không? Những cái bức thư pháp người ta đọc những cái câu đó hay lắm. Tất cả những hình thức nào mình làm, mình truyền bá bằng ngắn gọn xúc tích. Ví dụ mình viết một câu: con người ta chỉ cần 3 năm biết nói, con người ta chỉ cần 3 năm học nói, cả đời để học nghe. Mình học nói thì chừng 3 tuổi, 4 tuổi là biết nói rồi. Nhưng mà một khi biết nói rồi, nói không ngừng, không bao giờ muốn nghe. Cho nên thích nói hơn thích nghe. Đó là một cái nghiệp chung. Là viết câu đó cái mình đập vô mắt mình. Thường thường á, những cái bài thơ nó cũng thuộc về công xảo, nhưng mà nếu mình viết rồi cho nó đẹp rồi tự nhiên người ta cũng thích. Năm rồi mình tổ chức, 2 năm trước mình tổ chức triển lãm á, những cái thư pháp, những tranh, những cái tranh ảnh liên quan đến văn hóa Phật giáo. Đó là công xảo minh đó. Có những người ta làm những tượng Phật rất là nghệ thuật, ta cắm những bình hoa rất đẹp để nói lên những cái đề tài. Thường thường cắm hoa phải có đề tài đó, cắm hoa phải có đề tài. Nếu mình cắm hoa mà cắm theo nghệ thuật là phải cắm hoa phải có đề tài, chứ không phải một chọt vô cho nó có. Đề tài của cái bình hoa đó là nói lên cái gì? Nói lên sự vô thường, hay nói lên là mình phải ở trong khó khăn mà mình vươn lên? Thì người ta nhìn vô cái bình hoa, người ta, những người nghệ thuật á, người ta nhìn vô người ta biết bình hoa này có đề tài. Thậm chí có những người người ta trang trí theo đề tài. Thì nói tóm lại, ngũ minh mà là được nói trong này đó: nội minh, nhân minh, rồi gì nữa, thanh minh, y phương minh và công xảo minh. Năm cái đoạn kinh này là nói về ngũ minh hết. Là vì muốn làm cho lợi ích chúng sanh một cách dễ dàng. Là vì nếu hiểu suốt các học thuật thế gian thì rất dễ phá trừ lòng kiêu mạn của mọi người để điều phục họ. Thí dụ như là cái người đó làm reo, thầy tu vẫn có thể cắm một bình hoa, thầy tu vẫn có thể nấu ăn, thầy tu vẫn có thể chùi nhà cầu, chứ không phải thầy tu chỉ ở trên chánh điện gõ mõ. Người ta khinh thường mình để cho cái tâm khinh thường người ta đừng còn nữa, đừng có nhìn người tu lệch lạc như vậy. Đó, khi mà học ngũ minh rồi thì đại chúng mới sẽ dẹp đi được cái tư tưởng là thầy tu là không có làm mấy cái chuyện xã hội, không có làm mấy cái chuyện xây dựng chùa chiền gì đó, chỉ phải giống như người xưa vô rừng ở vậy đó. Vô rừng ở vậy đó. Mà hỏi tới hồi mình muốn cầu an cầu siêu, mình chạy anh đâu kiếm? Vô rừng kiếm. Cho nên Phật Pháp thì trong cái xã hội nó rất nhiều những cái cơ quan, thì Phật Pháp cũng có những cái cơ quan làm việc như vậy, tùy theo những cái nhu cầu của chúng sanh. Cái mục đích là mình phụng sự chúng sanh chứ có làm gì cho mình. Nếu mình muốn an nhàn thì đã dư sức để an nhàn, nhưng đó không phải là chủ đích của người tu. Nếu mà người tu mà cạo đầu rồi vô chùa chỉ kiếm sự an nhàn thôi thì cái này nó còn gọi là gì đó, tiểu thừa đó, không phải là đại thừa. Đại thừa là mình phải lăn cái chiếc xe lớn để chở tất cả mọi người. Mình có một chiếc xe 7 chỗ mà đi đâu điên mình à, ai quá gian cũng cho hết. Thì cái này không phải đại thừa. Cho nên mình có chiếc xe thì mình phải cho người ta lên xe mình theo cái số lượng mình có thể chở. Cho nên đừng có cái quan niệm đó. Quan niệm là người tu là muốn làm mấy cái chuyện đó, chỉ gõ mõ tụng kinh rồi vậy. Cái hễ mà người ta làm gì kia, sao đạo người ta phát triển quá, đạo mình mấy ông thầy yếm thế quá. Mà hễ mà mấy ông thầy mà làm chút cái bắt đầu đem ra luận, thật không, sống biết làm sao cho vừa. Giờ học ngũ minh rồi, thấy không? Ngũ minh, minh là gì? Nếu nói theo nghĩa là sáng, chứng minh và thuyết minh và làm cho cái trí mình nó tỏa rạng ra là minh. Cho nên ví dụ như các thầy, các chúng mà mình biết nhiều ngôn ngữ chừng nào càng tốt chừng đấy, để mà mình có thể truyền bá được những cái điều mình muốn làm. Ví dụ bây giờ ở trong chùa mà không có ai biết nói tiếng Tàu hết là một cái khó khăn rồi, phải không? Thôi bây giờ mình nói gần gũi nhất nè, mình ở cái xứ này phải biết tiếng Anh, trong chùa phải có người biết tiếng Anh. Một người ở Mỹ, một người Tây họ bước vô, họ hỏi mình cái gì cái mình quơ quơ không à. Phải không? Rồi riết cái hiểu lầm hết trơn. Quơ quơ vậy cái thầy đâu rồi, quơ quơ vậy. nó thầy đi rồi. Rồi cuối cùng nó ổng mới chỉ chiếc xe, nó thầy đi mà sao xe còn. Bây giờ không biết nói thầy đi đám làm sao, nằm ra giữ lơ cho nhắm mắt lại, à thầy đi tụng đánh má. Cho nên Pháp Hòa hay khuyến khích mấy thầy phải chịu khó. Chịu khó là phải mình thì tiếng Anh mình bị hạn chế, limit. Còn các thầy thì ngôn chữ nghĩa rất là nhiều, mà nhưng mà phải siêng năng trao dồi. Rồi bây giờ mình chưa viết sách được phải không? Mình tập dịch. Hồi đó Pháp Hòa mới đi xuất gia. Đi học về á, chiều nào mà học về mà còn rảnh á, cái Hòa lên chánh điện nha. Lúc đó ở trên cái đường cái áp bạc thôi. Cái Hòa ngồi ngay cửa sổ và lấy kinh Di Đà bằng tiếng Hán. Xong rồi Pháp Hòa đọc, mà Pháp Hòa không đọc bản nghĩa, đọc chữ Hán xong rồi Pháp Hòa cho mình một cơ hội mình hiểu cái câu này làm sao. Sau đó mình mới đi tìm cái bản dịch để mình chứng minh rằng cái hiểu của mình cái câu này như thế nào. Pháp Hòa học Quy Sơn Cảnh Sách vậy không á. Mà ngay bây giờ cũng vậy, khi mà đọc những cái kinh dịch cho tiếng Việt ha, mà Pháp Hòa nếu mà đi tìm được cái bản chữ âm Hán và đọc trước, tới cái chỗ đó mình đọc một đoạn đó, có mình hiểu làm sao, để mình rồi mình đọc vô cái bản dịch của Chư Tôn Đức để mình giúp cho mình thêm cái hiểu. Cho nên lúc mà lại kinh đó, lại bằng chữ Hán đó, là cũng cái trường hợp vậy đó. Khi mà mình lại xuống một chữ á, chữ Hán đó xong, cái mình mới nói ồ thì ra trong cái đoạn kinh này mình nhớ phần tiếng Việt là nó là như vậy đó, thì tiếng Hán nó là cái chữ này, nó làm cho mình biết thêm nhiều chữ nghĩa. Hồi xưa Hòa đọc Quy Sơn Cảnh Sách, Hòa đọc vậy, đọc thông một câu tiếng Hán trước, Hòa nghiền ngẫm coi cái mình hiểu được cái chữ, cái câu này, cái đoạn này được bao nhiêu phần trăm. Rồi sau đó Hòa đọc qua cái bản dịch. Mà thường thường mình học như vậy đó, mình sẽ nhớ rất là dai, nhớ lâu lắm. Và nếu mình lỡ mình sai á, cái chữ đó cũng sẽ giúp cho mình nhớ dai cái chữ đó. Hôm rồi á, có cái quyển nghi thức tụng giới á, mà các vị soạn cho nó gọn lại đó, thì mình có cái bản cái cuốn tiếng Việt rồi, Pháp Hòa muốn mình phải có một cuốn tiếng Anh. Tại vì cái cuốn đó Pháp Hòa muốn mấy thầy mình cũng có một quyển để chi, để làm cái cuốn mà gọi là lúc nào cũng có với mình, để mà ngắn gọn nhất về các giới. Pháp Hòa khuyến khích dịch ráng làm những công việc đó. Và mình cho nên Pháp Hòa rất là thích tra từ điển. Tra từ điển nó sẽ giúp cho mình nhiều lắm. Mà trong khi có nhiều khi mình muốn tra chữ này, mà trong quá trình mình lật chữ á, mình lại vô tình mình lại biết ra nhiều thứ nữa. Cho nên không bao giờ mình ngừng cái sự học hỏi. Thôi mình nghỉ, tối mình học tiếp. Hãy chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.